Hai cựu chủ tịch thành phố Đà Nẵng Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến hôm 2 tháng 1 phải ra hầu tòa Hà Nội vì tạo điều kiện để Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, thâu tóm dự án mua nhà đất thuộc sở hữu nhà nước không qua đấu giá. Truyền thông trong nước loan tin các ông Minh, Chiến, Vũ và 19 bị cáo khác bị xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Trang Tuổi Trẻ Online trích cáo trạng cho biết 21 bị cáo trong vụ án này có liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra ở 21 dự án bất động sản là công sản đã được ông Phan Văn Anh Vũ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79, cấu kết với các bị cáo khác để mua giá rẻ. Ông Văn Hữu Chiến khi còn là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thực hiện chỉ đạo của ông Chủ tịch Trần Văn Minh ký ban hành các quyết định cho phép chuyển nhượng và phê duyệt giá chuyển nhượng nhiều nhà đất công sản và dự án trái quy định. Viện Kiểm sát quy kết bị cáo Văn Hữu Chiến là đồng phạm giúp sức cho ông Trần Văn Minh, Trang Jin, trích cáo trạng cho biết. Đây là vụ án thứ tư mà ông Vũ Nhôm phải ra hầu tòa. Trong ba phiên tòa trước đây, Vũ Nhôm đã lĩnh tổng cộng 30 năm tù. Phiên tòa này dự kiến diễn ra trong 2 tuần, từ ngày 2 đến ngày 15 tháng 1 năm 2020, bao gồm cả thứ Bảy và Chủ nhật. Cũng liên quan đến Vũ Nhôm, hôm 31 tháng 12, tòa tại thành phố Hồ Chí Minh tuyên án cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Hữu Tín 7 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Ông Tín nói tại tòa rằng, việc chỉ đạo và ký các văn bản liên quan tới nhà đất cho Vũ Nhôm là bởi nhận được các văn bản của Bộ Công an, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, tham mưu với các sở ban ngành và chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Trang VN Express dẫn lời ông Tín thuật lại, chỉ thị của Thủ tướng nói các địa phương phải tạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ sở vật chất đất đai để Cục Tình báo Bộ Công an hoạt động. Ông Tín cho rằng hành vi sai phạm của mình xuất phát từ nhận thức sai về pháp luật khi ưu tiên giao đất cho công ty Bình Phong của Bộ Công an thực hiện mục đích quốc phòng an ninh mà không tuân theo luật đất đai. Vào tháng 6 năm 2015, trên cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố phụ trách đô thị, ông Tín được cho là ký quyết định giao khu đất công tại số 15 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1 cho công ty Bắc Nam 79 do ông Phan Văn Anh Vũ đứng đầu và cho phép công ty này xây dựng tòa nhà 18 tầng với mục đích thương mại mà không qua đấu thầu. Ông Thái Đình Hoài, cựu Thượng tá Công an tỉnh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Lai Châu, vừa bị khai trừ ra khỏi Đảng Cộng sản vì dùng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả. Ông Hoài từng được đưa vào diện quy hoạch để giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh. Hôm 2 tháng 1, đài VOV loan tin Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Hoài. Ông cũng là bí thư chi bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu. Ngoài việc bị khai trừ ra khỏi Đảng, ông Hoài bị cách hết chức vụ trong Đảng như ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Lai Châu, bí thư chi bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu theo VOV. Trước đó vào ngày 13 tháng 11 năm 2019, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định kỷ luật Thượng tá Hoài bằng hình thức tước danh hiệu Công an Nhân dân. Đảng bộ Lai Châu cho rằng mức độ sai phạm của ông Hoài là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của đảng và lực lượng công an. Ông Thái Đình Hoài, 44 tuổi, trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, bị phát hiện sử dụng bằng cấp giả. Chỉ sau khi có đơn tố giác của công dân cho biết, ông sử dụng bằng bổ túc trung học phổ thông không hợp lệ ở tỉnh Nghệ An năm 1994 để vào ngành công an và tiến thân. Ông Hoài từng công tác tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lai Châu sau khi được cho là có theo học lớp Đại học Cảnh sát hệ tài chức. Thông tấn xã Việt Nam cho biết trước khi bị phát hiện dùng bằng giả, Thượng tá Hoài đã được quy hoạch vào chức danh Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu. Hôm 2 tháng 1, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc khen ngợi thành tích của ngành ngân hàng, nói rằng ngành đã nâng tổng dự trữ ngoại hối quốc gia lên sấp xỉ 80 tỷ đô la sau khi đã mua vào 20 tỷ đô la trong năm 2019. Đài VOV trích lời ông Phúc phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2020 nói, người ta không ngờ ngân hàng nhà nước mà làm ra tiền lớn như vậy. Ông Phúc còn nói thêm rằng dù ngân hàng nhà nước đã mua vào tới 20 tỷ đô la, khoảng nửa triệu tỷ Việt Nam, song lạm phát không tăng lên. Ông nói Việt Nam là một trong những nền kinh tế mới nổi kiểm soát được lạm phát ở mức thấp nhất. Điều này nói lên sự khéo léo điều hành của ngành ngân hàng nhà nước, vẫn theo lời vị Thủ tướng. Cũng tại hội nghị này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng phát biểu, tăng lượng dự trữ ngoại hối nhà nước lên mức lớn 79 tỷ đô la là tấm đệm phòng ngừa cho an ninh tài chính quốc gia, ổn định vĩ mô, trong đó có tỷ giá và thị trường ngoại tệ. Thống đốc Hưng khẳng định Ngân hàng Nhà nước sẽ không bao giờ dùng tỷ giá để tạo cạnh tranh với đối tác thương mại, không can thiệp có chủ đích vào chính sách tiền tệ để tạo thuận lợi trong xuất nhập khẩu hàng hóa. Việt Nam không thao túng tiền tệ, truyền thông trong nước trích lời ông Hưng nói. Trước đó vào ngày 29 tháng 5, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố báo cáo về các chính sách kinh tế vĩ mô thương mại và tỷ giá của các đối tác có quan hệ thương mại lớn dưới Hoa Kỳ, đưa ra danh sách 9 quốc gia cần phải giám sát, trong đó có Việt Nam. Phía Mỹ định nghĩa rằng thao túng tiền tệ là nhà nước thay đổi tỷ giá hối đoái để có lợi cho các nhà xuất khẩu của 9 quốc gia đó và làm cho các nhà nhập khẩu phải tiêu tốn nhiều hơn trong trao đổi thương mại. Mỹ sử dụng 3 tiêu chí để đánh giá việc thao túng tiền tệ của một quốc gia: thặng dư tài khoản vãng lai lớn hơn 3% GDP, thặng dư thương mại hàng hóa song phương với Mỹ ít nhất là 20 tỷ đô la và can thiệp vào thị trường ngoại hối vượt quá ít nhất 2% GDP. Trang Vietnam Economy hôm 2 tháng 1 viết, so với các nước trong khu vực, mức dự trữ ngoại hối này vẫn còn thấp. Do vậy, động thái bổ sung của Việt Nam là hợp lý và có thể giúp Việt Nam giải trình cho việc Mỹ đánh giá là thao túng tiền tệ. Bên cạnh đó, Việt Nam vẫn chưa vi phạm tiêu chí thặng dư tài chính vãng lai GDP dưới 2% theo cách tính GDP mới. Vì vậy, rủi ro bị Mỹ dán mác thao túng tiền tệ là không lớn, ngay cả khi Việt Nam vi phạm tiêu chí về việc mua ròng ngoại tệ, cũng theo trang Vietnam Economy. Thông tấn xã Việt Nam cho biết chỉ số GDP của Việt Nam năm 2019 là 7,02%, lãm phát là 2,79%. Trang Vietnam Economy trích lời nhóm nghiên cứu thuộc công ty chứng khoán KBSV nhận định rằng trong bối cảnh cán cân thương mại tiếp tục duy trì trạng thái xuất siêu ở mức cao, đồng thời dòng tiền kiều hối vẫn tăng trưởng ổn định, ước tính Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục trạng thái mua vào ngoại tệ với mức mua vào là 10 đến 12 tỷ đô la, nâng mức dự trữ ngoại hối lên 92 tỷ đô la trong thời gian tới.
Các kinh tế gia thuộc tập đoàn ngân hàng đầu tư Maybank Kim Eng có trụ sở ở Malaysia dự báo rằng xuất khẩu của Việt Nam sẽ vượt trội so với phần còn lại của Đông Nam Á trong năm 2020, ngay cả khi đà giảm xuất khẩu trong khu vực này có thể sẽ chạm đáy. Thông tin trên được nêu ra trong một bản tin hôm 2 tháng 1 của báo Singapore The Business Times. Bài báo viết rằng trong khi mục tiêu tăng trưởng hàng năm của Việt Nam được đặt ra là sẽ giảm còn 6,6% trong các năm 2020 và 2021, thấp hơn mức ước tính là 7% trong năm 2019. Các nhà kinh tế Linda Liu và Chua Hạc Minh cho biết trong một báo cáo gần đây rằng triển vọng tăng trưởng của Việt Nam vẫn tích cực. Xuất khẩu của Việt Nam được dự báo sẽ tăng, có thể do quan hệ thương mại được cải thiện giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc và sự phát triển của thị trường công nghệ toàn cầu. Điều này sẽ mang lại lợi ích cho ngành chế tạo nhắm đến xuất khẩu và các dịch vụ liên quan đến thương mại của Việt Nam, báo cáo của hai nhà kinh tế cho hay, vẫn theo bài báo của The Business Times. Ngành chế tạo và xuất khẩu có nhiều khả năng sẽ trở nên tốt hơn khi hoạt động chế tạo được duy trì ở khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài, chuyển thành sản lượng thực tế cùng lúc tăng trưởng ở khu vực phục hồi làm cho cầu bùng nổ trở lại. Hai nhà kinh tế viết thêm trong báo cáo, lưu ý rằng các con số về ngoại thương của Việt Nam tăng trưởng mạnh hơn trong tháng 12, mang lại thặng dư thương mại của cả năm đạt mức kỷ lục 9,9 tỷ đô la. Bên cạnh những đóng góp từ các nhà máy, hai nhà phân tích nêu trên chỉ ra rằng cầu nội địa ở mức cao và các hoạt động xây dựng có tiềm năng sẽ tăng vọt do đầu tư công cao hơn, chính là động lực ở trong nước cho tăng trưởng. Việt Nam trong 3 tháng cuối năm 2019 chứng kiến lĩnh vực dịch vụ mở rộng với tốc độ nhanh hơn, tăng 8,1% với doanh số bán lẻ tăng so với quý trước trong bối cảnh tiêu dùng nội địa cao hơn, cũng như nhờ vào sự phục hồi về lượng khách du lịch với số du khách đến từ Trung Quốc đã tăng lên, bài báo của The Business Times cho hay.
Một nghị định của Việt Nam trong đó nêu mức phạt lên tới 600.000 đồng đối với người đi xe đạp vi phạm nồng độ cồn, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1, theo báo chí trong nước. Nghị định 100 với các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt được chính phủ Việt Nam ban hành 2 ngày trước đó. Tin cho hay lần đầu tiên chính phủ Việt Nam đưa ra mức phạt đối với người đi xe đạp thường và xe đạp điện. Mức phạt tối đa đối với người điều khiển loại phương tiện này là 600.000 đồng khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg một lít khí thở. Theo quan sát của VOA Tiếng Việt, quy định mới này vốn còn đặt ra mức phạt đối với người lái xe ô tô và xe máy có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép, đang gây ra nhiều tranh luận của độc giả trên các trang mạng truyền thông trong nước. Theo truyền thông trong nước, ngày 1 tháng 1 cũng là thời điểm luật phòng chống tác hại rượu bia có hiệu lực. Luật này được cho là quy định một loạt hành vi như cấm người lái xe uống rượu bia trước và trong khi tham gia giao thông, cấm xúi dục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu bia, cấm người chưa đủ 18 tuổi uống rượu bia, cấm bán, cung cấp rượu bia cho người chưa đủ 18 tuổi. Ngoài ra, luật cũng cấm cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên uống rượu bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ.